thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp với các sở ngành đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ và thống nhất các giải pháp triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thành phố Thái Nguyên đã tặng trên 30.000 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy hoàn cảnh gia đình còn rất nhiều khó khăn, bố mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng em Nguyễn Phi Hùng, học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Tích Lương đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập, trở thành học sinh xuất sắc. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 11 tháng 2, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ và thống nhất các giải pháp triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên và chủ đầu tư một số dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 10 tháng 2 năm 2019, trong tổng số 63 dự án của 44 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 114.000 tỷ đồng, ban chỉ đạo đã trực tiếp làm việc với 25 nhà đầu tư của 33 dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hội nghị thống nhất với các nhà đầu tư, các nội dung đề xuất nghiên cứu triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Cơ bản các dự án đều đáp ứng được yêu cầu tiến độ theo cam kết. Về phía nhà đầu tư cũng rất tích cực trong việc phối hợp với các sở ngành địa phương để thực hiện các bước khảo sát, lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, việc triển khai một số dự án hiện gặp phải một số khó khăn, có sự trùng lắp với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phải xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc các cơ quan trung ương do phải điều chỉnh quy hoạch. Khó khăn này đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai một số dự án. Trước thực trạng này, nhiều giải pháp đã được Ủy ban dân tỉnh đề ra trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã báo cáo tiến độ thực hiện 4 dự án đang được triển khai trên địa bàn, gồm dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, các dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án khu văn hóa thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng Linh Sơn Hill, dự án trung tâm bảo tồn và phát triển lan tại phường Tân Lập. Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và cả nhà đầu tư đều đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn vướng mắc, trong đó nhấn mạnh đến kinh phí để bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ chế thanh toán đối với các dự án BT do chưa có hướng dẫn cụ thể khiến nhà đầu tư gặp khó khăn trong nguồn vốn thực hiện. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên cũng như các nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện các dự án thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để các dự án tiếp tục được triển khai thực hiện theo cam kết và kế hoạch, tỉnh sẽ làm việc cụ thể đối với từng nhà đầu tư để nghe cụ thể những khó khăn vướng mắc, hướng giải quyết đối với mỗi dự án, qua đó nhằm làm rõ trách nhiệm của chính quyền, từng sở ngành cũng như của chủ đầu tư, tránh tình trạng đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm. Ngay sau cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ngành đã đi kiểm tra thực tế tại một số dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, cấp ủy chính quyền thành phố và các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức tặng trên 30.000 suất quà trị giá trên 10 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, thành phố đã chuyển trên 5.500 suất quà của Chủ tịch nước, trị giá gần 1,2 tỷ đồng đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trích 3,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách bảo đảm xã hội của thành phố, tổ chức thăm tặng gần 12.000 suất quà cho người có công, gia đình chính sách, đảng viên 70 năm tuổi đảng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, v.v. Cùng với đó, hưởng ứng tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã vận động các doanh nghiệp và các phường xã trong thành phố đã hỗ trợ trên 5,6 tỷ đồng, tặng trên 11.000 xuất quà trị giá trên 3,4 tỷ đồng cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, từ số tiền xã hội hóa từ các doanh nghiệp, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ 550 triệu đồng cho 11 hộ gia đình khó khăn của xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, xã Kỳ Thị, huyện Đồng Hỷ, với mức hỗ trợ mỗi hộ là 50 triệu đồng. Hỗ trợ 1 tỷ đồng chung tay cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chăm lo Tết cho các hộ nghèo, khó khăn trong toàn tỉnh. Ngoài ra, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố tặng trên 1.300 xuất quà cho các hội viên, thanh thiếu nhi, sinh viên, học sinh nghèo với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.
Thực hiện đề án số 03 ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn 2016-2018, Phòng Lao động thành phố đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố mở 42 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho gần 1.281 học viên. Trong đó, 93 học viên là lao động trong hộ nghèo, 40 học viên thuộc hộ cận nghèo, 58 học viên là thân nhân người có công với cách mạng, 630 học viên là người dân tộc và 460 học viên là đối tượng phi nông nghiệp khác. Các ngành nghề tập trung đào tạo chủ yếu như trồng rau an toàn, nuôi và trị bệnh cho gà, may công nghiệp, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, trồng hoa, trồng chè, kỹ thuật chế biến món ăn và trồng nấm. Để thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020, trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt, hàng năm thành phố đều tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề ở các xã phường. Trong năm 2017, thành phố đã tổ chức 6 cuộc khảo sát, trong đó có 4 cuộc khảo sát tại các xã điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố là Đồng Liên, Huống Thượng, Linh Sơn và Sơn Cẩm. Trong năm 2018, thực hiện khảo sát tại xã Cao Ngạn và Quyết Thắng, mỗi địa điểm khảo sát lấy phiếu ý kiến của 100 đến 130 người. Ngân sách nhà nước chi cho đào tạo nghề cho người lao động giai đoạn 2016-2018 trên 3,6 tỷ đồng. Năm 2019, thành phố đã xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu học nghề 4 đến 5 địa bàn, ưu tiên các địa bàn có dự án thu hồi đất canh tác, dự kiến sẽ khảo sát đào tạo khoảng 600 đến 750 lao động.
Với mục tiêu xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên sáng, xanh, sạch đẹp, tương xứng với vị thế đô thị loại 1, trung tâm chính trị kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh và là trung tâm vùng Đông Bắc của cả nước, một cực phát triển của thủ đô Hà Nội. Năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, tiến hành duy tu, bảo trì hệ thống thảm hoa, cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Cụ thể trong năm, thành phố đã sửa chữa, vận hành gần 400 km đường điện chiếu sáng công cộng, quản lý vận hành 22 nút đèn tín hiệu giao thông, duy trì chăm sóc trên 3.500 cây tạo hình, trên 200 chậu hoa, gần 14.500 m² cây cảnh lá màu, gần 34.000 m² thảm cỏ. Nhờ làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, nên diện mạo đô thị của thành phố Thái Nguyên đã ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo điểm nhấn trong lòng du khách thập phương khi đến tham quan và làm việc tại Thái Nguyên. Đồng thời qua đó cũng khơi dậy niềm tự hào của mỗi người dân thành phố trong việc gìn giữ, xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại.
Xã Đồng Liên được tỉnh chọn làm điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để củng cố hoàn thiện các tiêu chí. Năm qua, xã đã thực hiện xây dựng các hạng mục công trình, gồm thực hiện cứng hóa trên 4 km đường giao thông liên xóm với tổng mức đầu tư là 5,2 tỷ đồng, nâng cấp cải tạo 5 km đường giao thông liên xóm với mức đầu tư 10 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 70%, nhân dân đóng góp 20% và huy động doanh nghiệp ủng hộ 10%. Xây dựng trạm y tế, nhà làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với tổng đầu tư 6,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, trong đó thực hiện 3 dự án trồng rau, hoa, cây ăn quả tại các xóm Thùng Ong, Xuân Đám, Đa Gân. Từ thực hiện chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Đồng Liên phấn đấu sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.
Vụ xuân năm nay, xã Cao Ngạn có kế hoạch gieo cấy gần 260 hectare lúa và cây màu vụ xuân. Trong đó, diện tích lúa là 123 hectare, ngô là 90 hectare, rau màu các loại là trên 50 hectare. Để nâng cao năng suất cũng như sản lượng, xã Cao Ngạn tuyên truyền khuyến khích nhân dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất với kế hoạch trong tổng số 123 hectare, có 90 hectare lúa lai và lúa thuần cao sản với các giống như Xin 6, Bio 404, VL20, Hương Thơm Kinh Bắc. Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo cấy lúa vụ xuân cho người dân, xã phối hợp với các phòng ban, đơn vị chuyên môn thành phố tổ chức triển khai các mô hình trình diễn giống lúa ngô mới để bà con nông dân được tiếp cận với các giống lúa mới đưa vào sản xuất. Đồng thời, xã đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp xã thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân từ khâu làm đất, gieo mạ, cây đúng khung thời vụ. Đặc biệt, thời tiết mùa xuân thường diễn biến thất thường, làm ảnh hưởng đến quá trình gieo cấy vụ xuân. Xã tuyên truyền bà con nông dân bám sát tình hình diễn biến thời tiết nhằm đảm bảo cây lúa cũng như hoa màu phát triển tốt.
Nhân dịp đầu xuân năm mới Kỷ Hợi, ngày 12 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập và Hội Người Cao Tuổi phường đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 134 cụ cao tuổi trên địa bàn và tổ chức Ngày Thơ Việt Nam. Trong năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được cấp ủy chính quyền phường Tân Lập quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của các chi hội người cao tuổi có nhiều khởi sắc, các cụ tham gia và tổ chức hội đạt tỷ lệ cao. Các chi hội đã xây dựng được quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau qua đời. Năm nay, phường Tân Lập đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho một cụ hơn 100 tuổi, 6 cụ tuổi 90 và 95 tuổi, 43 cụ 80 và 85 tuổi, 84 cụ 70 và 75 tuổi. Được mừng thọ 80 tuổi, cụ Nguyễn Kim Thạch, tổ 20, phường Tân Lập chia sẻ.
Phường Tân Lập và Hội Người Cao Tuổi tổ chức mừng thọ cho bản thân tôi. Và ngoài ra thì có 134 cụ được Đảng và chính quyền của phường Tân Lập là tổ chức rất long trọng trong ngày hôm nay. Tôi thấy rằng đây là một điều rất phấn khởi, động viên các cụ tuổi cao, gương sáng. Và sẽ hứa với lại bà con dân làng phường xóm là sẽ cố gắng hơn nữa để xây dựng phường xóm tốt đẹp hơn. Và đồng thời để làm gương cho các con cháu nói theo.
Việc tổ chức hoạt động chúc thọ, mừng thọ đầu năm mới là hoạt động thường niên của phường Tân Lập nói riêng và các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về người cao tuổi, thấy rõ vị trí, vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả xã hội trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục có những cống hiến đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, tại buổi lễ, Câu lạc bộ thơ phường Tân Lập cũng tổ chức Ngày Hội Thơ Việt Nam. Nhiều tác phẩm thơ do hội viên trong câu lạc bộ sáng tác, biểu diễn đã đem đến cho ngày hội không khí vui tươi, đầm ấm.
Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 43 buổi tiếp công dân. Tổng số lượt công dân được tiếp là hơn 390 lượt, 420 người. Trong đó, tiếp thường xuyên là hơn 280 lượt, 295 người. Tiếp định kỳ là gần 110 lượt, 122 người, tiếp đột xuất 3 lượt, 3 người. Tổng số đơn phải giải quyết là 193 đơn, có 11 đơn khiếu nại, 18 đơn tố cáo, 164 đơn đề nghị. Đã giải quyết xong trên 180 đơn, đạt gần 95%, trong đó 10 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo, 158 đơn đề nghị. Đang giải quyết trong thời hạn là 10 đơn. Thông qua công tác tiếp công dân, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã giải thích hướng dẫn, giải quyết kịp thời những đề nghị thắc mắc và tiếp thu những phản ánh của công dân, góp phần hạn chế đơn thư phát sinh, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vụ việc nổi cộm bức xúc trong đời sống xã hội ở địa phương. Các vụ việc khiếu nại tố cáo cơ bản được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Để đạt được kết quả nêu trên, trong năm công tác tiếp công dân được Ủy ban Nhân dân thành phố duy trì đều đặn các ngày trong tuần, việc chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, đề nghị, phản ánh của công dân được thực hiện thường xuyên, đặc biệt tổ chức các buổi đối thoại đối với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở được chú trọng tăng cường. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tập trung triển khai và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ vào ngày lễ hay dịp kỷ niệm mà bất kể khi nào, nhằm thúc đẩy tăng trưởng chỉ tiêu, kế hoạch được giao, các ngân hàng lại phát động thi đua với nhiều mảng, lĩnh vực khác nhau. Theo ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, một trong những điểm đáng chú ý qua mỗi đợt thi đua của các ngân hàng chính đã phát hiện ra những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, đào tạo và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. Nhờ đó, hiệu quả từ các phong trào thi đua của ngành luôn đạt được hiệu quả tích cực.
Nhận thức rõ vai trò của công tác thi đua khen thưởng chính là động lực để thúc đẩy hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, nên từ nhiều năm qua, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và ngành, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, đơn vị trưởng khối đều tổ chức phát động, ký giao ước thi đua đến các thành viên, đồng thời khuyến khích các đơn vị phát động thi đua tại đơn vị. Thực tế cho thấy, mặc dù cùng hoạt động trong một lĩnh vực, nhưng mục tiêu, kế hoạch của mỗi đơn vị lại có sự khác nhau khá đáng kể. Vì thế, mỗi đơn vị lại có phương pháp tổ chức phong trào và nội dung thi đua khác nhau. Ông Bùi Văn Khoa chia sẻ, cùng với việc phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm, các đơn vị đều tích cực phát động các phong trào thi đua ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề, như phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý 6 tháng, 9 tháng, thi đua hoàn thành kế hoạch nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng. Cùng với đó là nhiều phong trào thi đua chuyên đề, như thi đua 90 ngày hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch của Agribank Thái Nguyên, nghiệp vụ FDI, quán quân bán lẻ, ngôi sao Ben Katsuran của Vietinbank Lưu Xá, ngôi sao ABBank của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, tăng tốc huy động và tín dụng từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2018 của Bắc Á Banh, nhóm bán hàng xuất sắc từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, nhân viên đóng góp ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm của Sinhan, tăng trưởng thẻ tín dụng quốc tế năm 2018 của MB Thái Nguyên, đường đua rực lửa của Sibank. Dù là phong trào thi đua gì thì cũng đều sát thực cả bề rộng và chiều sâu, luôn được đổi mới, gắn với thực tiễn và được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của các cấp ủy đảng, ban lãnh đạo đơn vị. Phát động thi đua với các chỉ tiêu được cụ thể hóa, kết quả bình xét là một trong các tiêu chí để phân phối thu nhập cho người lao động tại đơn vị. Do đó, chất lượng công tác thi đua ngày càng được nâng lên, các phong trào thi đua thực sự có tác dụng trong việc thúc đẩy, động viên cán bộ, người lao động thực hiện tốt công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ông Hà Mậu Quý, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV Thái Nguyên, đơn vị luôn nằm trong top đầu của hệ thống trong thực hiện các tiêu chí thi đua chia sẻ. Nếu không có các phong trào thi đua thì nhiều chỉ tiêu kế hoạch của chi nhánh đã không thể hoàn thành. Qua thực tế triển khai, tôi nhận thấy để thi đua đạt hiệu quả thì việc phát động phong trào này phải đảm bảo được nhiều yếu tố như sơ tổng kết kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, chú trọng khen thưởng cả tập thể và cá nhân. Việc đánh giá kết quả phải khách quan, công tâm. Kết quả trong công tác thi đua cần được xem là căn cứ để hội, đoàn thể, cá nhân trong cơ quan có căn cứ giới thiệu, xem xét kết nạp đảng hoặc bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. Nếu không đảm bảo được các yếu tố này, thì phong trào thi đua không những không mang lại hiệu quả, mà thậm chí còn làm mất đoàn kết, đẩy lùi sự phát triển. Chị Đậu Thị Thu Hà, Phòng Dịch vụ Khách hàng Vietcombank Thái Nguyên, người hai lần đoạt giải quý trong chương trình Siêu sao Mobile Banking 2018 của Vietcombank chia sẻ. Mobile Banking là dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động, cho phép khách hàng thực hiện nhiều loại giao dịch với thao tác đơn giản, tiện lợi. Vì thế, tôi luôn muốn giới thiệu loại dịch vụ này với người thân, bạn bè và khách hàng. Khi Vietcombank phát động chương trình thi đua, tôi càng có thêm động lực để thực hiện và giành được giải. Cũng vì thế, năm 2018, tôi được Vietcombank Thái Nguyên suy tôn là một trong 9 cá nhân có thành tích xuất sắc của chi nhánh trong năm 2018. Những sự động viên khen thưởng kịp thời này càng khuyến khích và thôi thúc những cán bộ trẻ như tôi nỗ lực phấn đấu nhiều hơn trong công việc. Do có cùng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh, nên phong trào thi đua của ngành ngân hàng không chỉ dừng lại trong nội bộ một ngân hàng mà có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau. Theo barem chấm điểm chung, trên cơ sở thống nhất của tất cả các ngân hàng, thì bên cạnh nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, mỗi đơn vị còn phải tích cực tham gia các phong trào hoạt động chung của ngành, như hội thao, an sinh xã hội, chấp hành chế độ báo cáo. Vì thế, để giành được vị trí top đầu trong khối thi đua, cũng là để khẳng định thương hiệu, uy tín của mình. Mỗi ngân hàng đều có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động chung của ngành. Có thể nói, công tác thi đua khen thưởng của ngành ngân hàng đã và đang tác động rõ rệt đến thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành và của từng đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, được lãnh đạo cấp ủy chính quyền của tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều năm liền, Thái Nguyên luôn đứng đầu về dư nợ và huy động vốn trong cụm thi đua 8 tỉnh của Ngân hàng Nhà nước. Hệ thống ngân hàng tỉnh ngày càng mở rộng về mạng lưới, hiện có 26 chi nhánh ngân hàng. Cùng với đó, niềm tin của người dân trong sử dụng các dịch vụ của ngân hàng ngày càng được nâng lên. Tính đến cuối năm 2018, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt gần 50,5 nghìn tỷ đồng, huy động vốn đạt xấp xỉ 54 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1% trên tổng dư nợ.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các em thân mến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, các em học sinh lại bắt đầu quay lại nhà trường, ra sức thi đua việc học tập. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, thay mặt cho những người làm chương trình Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố, gửi tới các bạn thanh niên, sinh viên và các em học sinh thiếu nhi một năm mới có nhiều niềm vui trong rèn luyện học tập. Trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi hôm nay, sau phần tin là bài viết Tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Sau đây là nội dung chương trình.
Thực hiện chương trình công tác đội năm học 2018-2019 của Liên đội Tiểu học Cao Ngạn, vừa qua Liên đội Trường Tiểu học Cao Ngạn đã phát động quyên góp ủng hộ em Hoàng Thu Hà, đội viên chi đội 5C mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Vì bị bệnh hiểm nghèo nên cứ 2 tuần, em Hà lại phải đi truyền máu một lần, trong khi đó điều kiện kinh tế gia đình em thuộc diện khó khăn. Sau một thời gian phát động quyên góp trong toàn liên đội, nhà trường đã thu được tổng số tiền hơn 5 triệu đồng. Liên đội cùng ban giám hiệu nhà trường và đại diện ban phụ huynh nhà trường đã tổ chức trao tặng số tiền này tới em Hoàng Thu Hà và gia đình. Số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm của nhà trường, phụ huynh và học sinh trong liên đội đối với em Hoàng Thu Hà. Đây cũng là sự động viên kịp thời và là nguồn động lực giúp em vượt qua khó khăn, vượt qua bệnh tật để tiếp tục đến trường. Thưa quý vị và các bạn, tuy hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, bố mắc bệnh hiểm nghèo, bà nội già ốm, mọi chi phí trong gia đình đều đổ lên đôi vai gầy nhỏ của mẹ. Thế nhưng em Nguyễn Phi Hùng, học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Tích Lương, đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập, trở thành học sinh xuất sắc của trường. Hùng là học sinh duy nhất của trường Trung học cơ sở Tích Lương, từng đạt các giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và thành phố, được thầy cô, bạn bè tin yêu.
Em Nguyễn Phi Hùng là con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Chị gái em đã đi lấy chồng, còn bố em hiện đang bị bệnh ung thư. Bà nội già yếu, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày đều nhờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc đi làm công nhân may của mẹ. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, không làm phụ lòng mong đợi của bố mẹ, em luôn đỡ đần mẹ những công việc nhà, từ dọn dẹp nhà cửa đến công việc đồng áng. Do hoàn cảnh khó khăn không có tiền học thêm, ở nhà em tự mang sách ra tìm hiểu trước những bài chuẩn bị học và những bài đã học trước khi tới trường. Vất vả là vậy, nhưng em không hề sao nhãng việc học hành. Em có một bảng thành tích học tập khiến thầy cô và bạn bè khâm phục. Liên tục từ năm lớp 6 cho đến năm lớp 9, em luôn đạt học sinh giỏi. Tiếng Anh và toán học là hai môn học tương đối khó, nhiều học sinh không hào hứng. Nhưng đối với Hùng, đây lại là hai môn học thật sự hấp dẫn. Niềm đam mê, yêu thích môn học luôn nhận được sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè. Chia sẻ với chúng tôi, Hùng nói, thời gian học tập từ 20 giờ đến 1-2 giờ sáng, lúc nào không phụ giúp mẹ, dành là học. Ngoài thời gian trên lớp lắng nghe thầy cô giảng bài, về nhà em lại ôn bài trên lớp, tìm kiếm thêm tài liệu học.
Vì nhà em khá là nghèo và em là muốn giúp gia đình thoát nghèo, cho nên là cần phải có con đường học tập để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người và cũng là kiếm được tiền để giúp gia đình em thoát nghèo.
Ngoài việc tự mình cố gắng học tập vươn lên, trong lớp Hùng luôn là một người bạn đồng hành tin cậy. Không chỉ học giỏi mà Hùng rất nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong lớp. Những bài nào các bạn không hiểu, em đều giải thích cặn kẽ từng chi tiết để các bạn hiểu và nắm kiến thức. Nhờ đó mà nhiều bạn có học lực trung bình đã vươn lên học lực khá giỏi. Nói về bạn luôn đồng hành với mình trong nhiều năm học, em Lê Quý Liêm, học sinh lớp 9A, cho biết.
Bạn Hùng trong lớp là bạn rất là tốt, bạn thường giúp đỡ em ở môn toán. Thường là bài rất là khó hoặc là những bài em chưa gặp bao giờ em hỏi bạn. Và em cùng bạn đã cùng nhau thi học sinh giỏi toán vào năm lớp 8. Bạn đã chỉ bảo và hướng dẫn em một cách nhiệt tình. Em học cùng bạn là từ hồi cấp 1 đến cấp 2, vẫn học cùng lớp nhau. Bạn ấy có hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn đã biết vươn lên trong học tập. Bạn ấy đã đạt được rất nhiều thành tích cao trong học tập. Đấy là một tấm gương tốt để em noi theo vào học tập ạ.
Các thầy cô giáo trong trường đều hiểu hoàn cảnh và cảm phục tấm lòng vượt khó của em Hùng, nên thường xuyên bồi dưỡng cho em những phần kiến thức ngoài sách giáo khoa. Nói về những thành tích học tập của em, cô Nguyễn Thị Kim Liên, quyền hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tích Lương cho biết, về phía nhà trường, luôn quan tâm học sinh hoàn cảnh khó khăn. Qua quá trình tìm hiểu tôi biết, em Hùng là học sinh ngoan, biết nỗ lực vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn và có tố chất, kỹ năng tư duy trong nhiều môn học. Khi tham gia bồi dưỡng, ngoài tố chất, em rất cần cù chịu khó học giỏi. Chính điều đó giúp em nỗ lực để vượt lên trên hoàn cảnh, để đạt được mơ ước của mình.
Đối với em, học sinh Nguyễn Vi Hùng hiện đang học lớp 9A của trường Trung học cơ sở Tích Lương, là một trong những học sinh có cái hoàn cảnh khá đặc biệt đối với nhà trường. Ngay từ những ngày đầu khi tuyển sinh vào lớp 6, thì ban giám hiệu cùng với hội đồng tuyển sinh nhà trường đã xem hồ sơ cũng như hoàn cảnh của gia đình em Hùng. Nhà trường đã nhận em vào học từ lớp 6 đến nay, và trong quá trình xuyên suốt từ lớp 6 đến lớp 9, thì em có rất là cố gắng trong học tập và em đã tham gia rất nhiều các cái cuộc thi của nhà trường, cấp thành phố, cấp tỉnh, và em đạt được rất nhiều những giải cao đem lại về cho nhà trường. Và đấy là một tấm gương sáng để cho các bạn trong nhà trường noi theo.
Nếm trải bao khó nhọc, niềm mong ước lớn nhất của cha mẹ là được thấy con nên người thành đạt. Với Nguyễn Phi Hùng, học chính là cách để đền đáp những yêu thương kỳ vọng của mẹ cha và cũng vì tương lai của chính mình. Hy vọng những ước mơ hoài bão của em sẽ sớm trở thành hiện thực. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi số tháng 2 năm 2019. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Sau không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Sau không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Xe không phanh.
Cụ Đoành à, năm mới chúc cụ sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc. Mà này, cụ đi đâu mà vội thế?
Ngày thần tài tôi tranh thủ qua Huy Thanh Jewelry 91 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, mua mấy chỉ vàng về cầu may cho năm mới làm ăn phát tài phát lộc.
Trùng hợp thế, cháu cũng đang định đi mua vàng đây. Nghe nói cái anh trang sức Huy Thanh này được nhà nước cấp phép chế tác vàng 24K đủ tuổi, lại được bảo hộ độc quyền thương hiệu, đâm ra chất lượng sản phẩm đảm bảo tuyệt đối đấy cụ ạ.
Đúng đấy, năm ngoái tôi cũng qua Huy Thanh mua đồ nhẫn kim tiền, về cả năm làm ăn thắng lớn, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.
Thế thì hai cụ cháu mình qua Huy Thanh Jewelry luôn, chứ không thì phải xếp hàng mệt lắm.
Ngày thần tài mua chút vàng về nhà ngay,
tặng người thân bạn bè cùng rước vận may, tài lộc năm mới luôn và ngay. Xem thêm mẫu vàng 999 24K tại website huythanhjewelry.vn, collection vàng thần tài, hotline tư vấn 1900 633 428.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.